Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng, người đang thụ án 5 năm tù tại trại giam do Bộ Công an quản lý, đã tuyệt thực hơn 30 ngày, yêu cầu trại giam cải thiện tôn trọng quyền lợi của các tù nhân, theo tin từ gia đình. Từ Hà Nội, bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Lê Trọng Hùng, nói với VOA sau khi đến trại giam số 6 tỉnh Nghệ An thăm chồng hôm 23 tháng 9.
Chồng tôi thì bắt đầu tuyệt thực từ ngày 3 tháng 9 và anh dự kiến rằng anh sẽ kéo dài được tuyệt thực này đến 9 tháng 11, tức là ngày pháp luật Việt Nam đó.
Bà nói về mục đích của buổi tuyệt thực.
Cái mục đích của cuộc tuyệt thực này là thứ nhất, anh mong muốn kiến nghị Quốc hội Việt Nam khẩn cấp phải lập tòa án bảo vệ hiến pháp. Mục đích thứ hai của việc tuyệt thực của chồng tôi ấy, là anh mong muốn trại giam số 6 cũng như là các trại giam phải cải thiện ngay cái việc là họ phải tôn trọng quyền lợi của các tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm nói riêng, bởi vì là từ xưa đến nay thì chúng ta được biết rằng cái quyền lợi của các tù nhân ở trong tù, đặc biệt là tù nhân lương tâm, thì vẫn bị các nhà tù xâm phạm một cách rất là nghiêm trọng.
Bộ Công an, cơ quan quản lý trại giam số 6, chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Bà Lê Na hôm 3 tháng 10 cho biết chồng bà từ giữa tháng 8 đã thông báo cho gia đình biết về ý định tuyệt thực của ông. Bà quan ngại về tình hình sức khỏe của chồng.
Về phía trại giam thì theo lời kể của chồng tôi thì khi mà anh bắt đầu tuyệt thực, họ cho người lập biên bản về cái vụ tuyệt thực đó của anh. Sau đó thì mỗi ngày họ cho nhân viên y tế vào đo thân nhiệt và đo huyết áp thôi. Còn ngoài ra thì họ hoàn toàn không có một động thái nào khác ạ. Còn tuyệt thực trong một thời gian dài như thế thì tôi e sợ rằng là cái sức khỏe và tính mạng của chồng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Ở thời điểm tôi vào thăm anh á, thì anh đã bị giảm 9kg. Anh rất là gầy, yếu. Bình thường thì chỉ có 2 người đưa anh vào phòng thăm gặp thôi, nhưng mà hôm đó thì có những 5 người. Tôi cũng không rõ là vì mục đích tăng cường an ninh hay là vì anh quá yếu mà họ cho lên số người đông như thế, nhưng mà thực sự là tôi rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng tôi ạ.
Vào tháng 4, nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng bị tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế tại một phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội mà không có luật sư bào chữa và gia đình không được thông báo. Trước đó, vào cuối tháng 12, 2021, trong phiên xử chưa đầy 2 giờ đồng hồ, Tòa án thành phố Hà Nội ra bản án sơ thẩm đối với ông Hùng theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, quy định về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông bị bắt vào cuối tháng 3, 2021, 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội mà ông quyết định ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Ông Lê Trọng Hùng, 43 tuổi, nhà đồng sáng lập kênh Chấn Hưng TV hay có tên là CHTV, thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng nói rằng ông Hùng đã đăng tải 7 video clip có nội dung chống phá, xuyên tạc đường lối của nhà nước lên tên trang Facebook, dù ông Hùng cho rằng việc đăng tải các clip này là không phạm tội. Quan tòa nói rằng hành vi của bị cáo Hùng là rất nghiêm trọng vì trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, phỉ báng chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất ổn định trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và sự thống nhất về nền tảng chính trị. Sau khi ông Hùng bị tuyên án, các tổ chức quốc tế như Phóng viên Không Biên Giới, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Theo dõi Nhân quyền lên tiếng bênh vực cho ông Hùng và kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ông.
TikTok cần phải ngăn người dùng đăng các thông tin chống phá đảng và nhà nước và phải có các biện pháp bảo vệ trẻ em. Đây là một số các yêu cầu mà chính quyền Việt Nam đề ra với mạng xã hội này sau một đợt thanh tra toàn diện. Theo đó, TikTok, mạng xã hội được đông đảo thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng, phải cấm đăng tải hay chia sẻ các nội dung chống phá chính quyền và phải nêu rõ ai vi phạm sẽ bị xử lý đến mức xóa tài khoản vĩnh viễn, ghi thêm vào tiêu chuẩn cộng đồng, yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam và thường xuyên nhắc nhở người dùng về việc này. Những yêu cầu này được đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10, hôm 5 tháng 10, để công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, trang mạng Vietnam Plus cho biết. Ngoài ra, mạng xã hội này cũng được yêu cầu phải gỡ bỏ các nội dung vi phạm, có cách làm để ngăn nội dung vi phạm được đăng lại, không được phép dùng thuật toán, để tạo xu hướng hay đề xuất các nội dung vi phạm cho người dùng, cấm tuyệt đối quảng cáo chính trị chống đối đảng và nhà nước Việt Nam và hạn chế tin giả, tin xấu, độc. Để chủ động hơn trong việc ngăn chặn các thông tin mà chính quyền cho là xấu, độc này, TikTok được yêu cầu phải có nhiều cách kiểm duyệt tốt hơn, nhất là đối với phát trực tuyến, tức livestream. Về các nội dung có bản quyền, TikTok được yêu cầu phải có thỏa thuận với các cơ quan báo chí Việt Nam khi chia sẻ tin tức theo đúng pháp luật nước sở tại. Đối với những người sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên TikTok, mạng xã hội này phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để quản lý. Vietnam Plus dẫn thông tin tại buổi họp báo cho biết. Tại Việt Nam, TikTok có hai cơ quan đại diện là Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TikTok Việt Nam. Tuy nhiên, các nội dung và dịch vụ xuyên biên giới được đưa vào Việt Nam là do TikTok Singapore trực tiếp quản lý, vận hành. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được Vietnam Plus dẫn lời cho biết tại buổi họp báo. Do đó, giới chức Việt Nam đòi TikTok phải giao quyền kiểm soát nội dung cho các đại diện pháp nhân của họ ở Việt Nam để chính quyền dễ quản lý, lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam theo quy định và ủy quyền việc này cho pháp nhân của TikTok tại Việt Nam, cũng theo Vietnam Plus. Kết quả thanh tra TikTok được ông Lê Quang Tự Do công bố tại buổi họp báo cho thấy mạng xã hội này lưu trữ các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên các máy chủ, trong đó có tin giả, thông tin xuyên tạc, kích động bạo lực, kích động tệ nạn xã hội, thông tin có hại cho trẻ em. Về các nội dung cho trẻ em, TikTok được cho là không có biện pháp, công cụ bảo đảm bí mật đời tư của trẻ em, không phát hiện và dỡ bỏ các thông tin độc hại cho trẻ em, không phân loại thông tin theo mức độ an toàn cho trẻ và vẫn cho phép trẻ dưới 13 tuổi mở tài khoản.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận Việt Nam ra quyết định bồi thường ông Võ Tề 1,9 tỷ đồng cho việc ông bị bắt giam oan cách đây 43 năm và thông báo cho gia đình của ông hôm 3 tháng 10, theo tường thuật của các báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên, Công an Nhân dân và VN Express. Ông Võ Tề sinh năm 1932, bị bắt và tạm giam trong 4 tháng cuối năm 1980 vì bị tình nghi đã gây ra vụ án giết người cướp của vào ngày 31 tháng 7 cùng năm. Nạn nhân trong vụ này là một phụ nữ có tên là Phan Thị Khanh, sinh năm 1954. Tuy nhiên, sau 152 ngày bị giam, công an xác định là không có đủ cơ sở chứng cứ để buộc tội ông là người thực hiện hành vi giết người. Vì vậy, ông được trả tự do. Nhà chức trách cũng thừa nhận việc khởi tố tạm giam ông trong khoảng thời gian đó là không đúng quy định pháp luật. Mặc dù được công an thả, nhưng vì không có quyết định đình chỉ bị can của cơ quan công quyền, nên theo báo chí trong nước, kể từ ngày ông Tê bị bắt oan, cả gia đình ông sống trong tủ nhục, bị hàng xóm xa lánh, các con của ông phải bỏ học giữa chừng, ông buồn bã lâm bệnh rồi qua đời năm 1994 khi vẫn còn đang mang thân phận bị can. Đến năm 2020, con trai của bà Khanh tự lần ra chứng cứ dấu vết và tố cáo với công an rằng ông Trương Đình Chi, sinh năm 1956, có thể là nghi phạm thực sự của vụ án giết người cướp của. Tháng 11 năm 2021, công an xác định là ông Chi chính là nghi phạm. Nhưng kể từ năm 1980 đến 2021 là 41 năm nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chi, căn cứ theo một quy định trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam viết rằng thời hiệu xử lý tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm. Do đó, Công an Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê. Trên cơ sở quyết định đó, con trai của ông Võ Tê đã làm đơn yêu cầu minh oan bồi thường oan sai cho việc khởi tố bắt giam oan ông cách đây 43 năm. Hồi tháng 6 năm 2022, Công an Bình Thuận và Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh đã công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, thừa nhận việc bắt giam sai trái đã gây ra tổn thất tinh thần và vật chất cho ông và gia đình, ảnh hưởng đến cuộc sống, ông đã phải gánh chịu những mất mát thiệt thòi trong quá trình bị tạm giam và trong cuộc sống tại địa phương. Tại buổi xin lỗi, các cơ quan tố tụng các cấp thừa nhận sai sót và từ vụ việc này rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng. Thay mặt gia đình, người con trai của ông Võ Tê đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng, các báo trong nước cho hay.
Việt Nam đã gửi hơn 111.500 lao động đi nước ngoài chỉ trong 9 tháng đầu năm, vượt mục tiêu cho cả năm 2023, trang mạng Dân Trí dẫn số liệu từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Con số này tương đương 101,37% mục tiêu kế hoạch mà nước này đặt ra cho năm 2023 là 110.000 lao động. Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ này dẫn số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho biết. Đây là số lao động được các công ty môi giới đưa đi theo con đường chính thức có hợp đồng đàng hoàng, tức là chưa tính số lao động chui từ những người đi du học hay đi du lịch ở lại nước ngoài làm việc. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng trên 8%. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 103.000 lao động đi nước ngoài, cũng theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước được Dân Trí dẫn lại. Các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đông nhất theo thứ tự là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hungary, Singapore và Malaysia. Trong 9 tháng đầu năm, Nhật Bản đã tiếp nhận gần 55.700 lao động Việt Nam, trong đó có gần 24.000 lao động nữ, còn Đài Loan và Hàn Quốc tiếp nhận lần lượt là trên 46.000 và 2.450 người. Theo trang Vietnam Economy, Việt Nam có hơn 200.000 thực tập sinh đang thực tập tại Nhật Bản, chiếm gần một nửa tổng số thực tập sinh nước ngoài ở nước này, đứng đầu trong 15 nước cử thực tập sinh sang Nhật cả về số lượng hàng năm và số lượng tuyệt đối. Xuất khẩu lao động lâu nay vẫn được xem là con đường đổi đời của nhiều người dân Việt Nam, nhất là dân nghèo ở các vùng nông thôn. Họ thường phải vay mượn số tiền lớn trả cho công ty môi giới để được đi xuất khẩu lao động, nhưng chỉ sau một thời gian làm việc, họ có thể trả nợ và còn tích lũy để gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Lao động Việt thích đi Nhật vì điều kiện làm việc tốt, đồng lương hấp dẫn và nước này luôn trong tình trạng thiếu hụt lao động cấp thấp. Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường xuất khẩu lao động truyền thống của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang vươn lên thành một nước có sức hút đối với lao động Việt Nam. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy trong 9 tháng đầu năm, đã có trên 1.361 lao động Việt Nam sang làm việc ở Trung Quốc. Cơ quan này cho biết họ sẽ tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu lao động mới, ưu tiên các thị trường có thu nhập tốt, việc làm ổn định, nhất là các nước châu Âu, theo trang mạng VN Economy. This program has come to you from the Voice of America, Washington.